Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021, thứ sáu trong tuần 22 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng, tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện? Cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy. Còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống. Người đáp lại rằng, các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ. Bấy giờ, họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Người còn nói với họ thí dụ này, không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai, và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thứ sáu tuần thứ 22 thường niên. Chúng ta tiếp tục ở trong chương 5 tin mừng theo Thánh Luca để được nghe cuộc tranh luận về ăn chay. Đang khi các môn đệ của ông Gioan và người Pha-ri-sêu đang ăn chay và cầu nguyện, thì môn đệ của Chúa Giêsu xem ra lại không ăn chay. Điều này đã làm cho những người Pha-ri-sêu và luật sĩ thắc mắc và khó chịu. Thật vậy, khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài cũng đã mở ra cho con người thời kỳ mới, thời kỳ của sống nhiệm nhặt, chay tịnh, từ bỏ mọi thú vui hưởng thụ. Người đã từng nói với các môn đệ rằng, chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới trừ được quỷ. Vậy, phải chăng xem ra lối sống của các môn đệ Chúa lại đi ngược lại với giáo huấn của Thầy khi cứ ăn, cứ uống? Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu trả lời thế nào. Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh để giải thích cho những người Pha-ri-sêu và luật sĩ, đó là hình ảnh của tân lang và hình ảnh chiếc áo mới, rượu mới. Trước hết, người nói đến sự hiện diện của tân lang. Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Quả thế, bao lâu tân lang còn đó thì việc chay tịnh được miễn chuẩn. Chúa Giêsu được ví như tân lang và dân Israel là tân nương. Khi con người sống trong niềm vui vì có tân lang hiện diện, thì mọi người có thể sống niềm vui đó một cách trọn vẹn khi chia sẻ với nhau những bữa tiệc mà không phải sống nhiệm nhặt, chay tịnh. Việc Chúa Giêsu đến khai mở thời tân ước, thời của tin mừng, thời vui sống với Đấng Mêsia như dự tiệc cưới với chàng rể. Còn nếu trong tân ước, việc giữ chay gắn liền với việc mong đợi Đấng cứu thế, chay tịnh là thể hiện của lòng mong đợi, thì bây giờ Đấng cứu thế đã xuất hiện. Ngài chính là Đấng Mêsia mà muôn dân đang mong đợi. Thời cứu thế đã đến, con người không còn phải chay tịnh, trái lại, họ phải vui mừng, hoan hỉ. Kế đến, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn về chiếc áo mới và rượu mới. Không nên lấy áo cũ mà vá vào áo mới, không nên đổ rượu mới vào bầu da cũ. Thật ra, Chúa Giêsu không có ý bảo rằng cái mới thì đương nhiên tốt hơn cái cũ. Ngài không có ý so sánh cho bằng, đưa ra một sự bất tương hợp. Tốt hay xấu, không phải vì nó cũ hay mới, nhưng hiện tại nó có hợp thời không? Cụ thể ở đây là vấn đề ăn chay. Ăn chay đã có từ thời cựu ước. Ăn chay là để tỏ lòng thống hối, và ăn chay là sửa đổi, giữ lòng thanh tịnh, đổi mới cái cũ để mặc lấy tinh thần mới, và những thay đổi từ trong sâu thẳm của tâm hồn. Cốt lõi của việc ăn chay không phải là hình thức bên ngoài, nhưng là sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa và tình thương tương quan với tha nhân. Thế nên, khi Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn chiếc áo mới và rượu mới, Ngài cho thấy, con người cần phải thay đổi tinh thần và nếp sống, sao cho phù hợp với tin mừng. Phải lựa chọn giữa cái cũ là lối sống đạo, những lề thói xưa cũ của người Do Thái, và những cái mới là những đòi hỏi của tin mừng. Khi họ mang đầy những ích kỷ, gian tham vào trong cuộc sống hiện tại của mình, thì như họ đang xé miếng vải mới, vá vào áo cũ. Cố chấp trong cái cũ, bảo thủ trong cái tôi, coi mình là nhất, là hoàn hảo. Người ta dừng lại và không khám phá được những cái mới, những điều hay, điều mới mà Chúa Giê-xu ban tặng. Đức Giê-xu là rượu mới của Thiên Chúa, mà muốn đón nhận tâm hồn con người phải hoàn toàn mới. Hay nói khác đi, con người cũ với đầy những thành kiến, khôn ngoan thế tục. Con người với cái tôi bành trướng thì không thể thu nạp, tiếp thu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và lời Chúa sẽ ra vô ích, như chiếc bầu da cũ kia bị vỡ, làm rượu chảy mất và bầu cũng hư. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình mới là sự hoán cải tận căn, chứ không chỉ những thứ bề ngoài. Sẵn sàng biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, dẹp bỏ những cái cũ rích không hợp thời, không hợp với cái mới trong tinh thần của Thiên Chúa. Đồng thời, cần phải có một tinh thần mới, lối sống đạo thực tâm, chứ không phải hình thức bên ngoài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn để biết lắng nghe tiếng Chúa. Xin giúp chúng con biết cố gắng làm những việc đạo đức để biến đổi mình mỗi ngày một nên tốt hơn, chứ không phải làm để phô trương, càng không phải làm để phê phán người khác. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt tên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc ngát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúng ân tràn lan, tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.
Bài cho thật biết bao la lòng.
Đời con là tiếng ngát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa.
Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Thương Chúa, mãi muôn đời cảm ơn tình thương
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện và bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên, công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi thuyết kiến chung sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đây là khởi đầu mùa tạo dựng sẽ kết thúc vào ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay có chủ đề là một căn nhà cho tất cả mọi người, hãy canh tân Oikos, căn nhà của Thiên Chúa." Cùng với Đức Thượng Phụ Trung Bartholomaeus và Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Giáo phận Canterbury, chúng tôi đã soạn một sứ điệp sẽ được công bố trong những ngày tới đây. Cùng với các anh chị em thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, chúng ta hãy cầu nguyện và hoạt động cho căn nhà chung của chúng ta trong thời đại thế giới bị khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Ngày thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập năm 2015 khi công bố thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngày này đã được cử hành lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 10 cùng năm đó. Sứ điệp của Đức Thánh Cha công bố nhân ngày thế giới này hồi năm ngoái có đề tài trích từ câu 25 trong đoạn 10 của sách Lê Vi: "Các ngươi hãy tuyên bố là thánh thiên năm thứ năm 10 và hãy công bố sự giải thoát trên trái đất cho tất cả các dân cư. Đây sẽ là năm vui mừng, năm thánh đối với các người." Tin giáo phận Xuân Lộc. Thư kêu gọi tham gia thiện nguyện phòng chống COVID-19 đợt 4. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Linh mục Francisco Xavier Đỗ Đức Lực từ văn phòng tòa giám mục Xuân Lộc đã có thư kêu gọi đợt 4 mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận tiếp tục tham gia thiện nguyện phòng chống COVID-19. Thư kêu gọi có đoạn viết: "Qua các đợt thiện nguyện, các vị hữu trách trong chính quyền và trong ngành y tế đã đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, sự dấn thân nhiệt tình và nhất là sự an ủi về tinh thần mà các thiện nguyện viên của chúng ta đã đem đến cho các bệnh nhân tại các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, các trung tâm y tế. Trước tình hình dịch bệnh vẫn tiếp diễn cách khẩn trương, Đức Cha giáo phận tha thiết mời gọi các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các bạn trẻ giáo lý viên nào có điều kiện tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện đợt 4 để cộng tác với ngành y tế, phục vụ các anh chị em đang đau bệnh, phục vụ cộng đồng. Các mẫu đăng ký tham gia thiện nguyện và thời gian biểu cho các hoạt động được niêm yết cụ thể trên trang tin của giáo phận Xuân Lộc." Thư kêu gọi của văn phòng tòa giám mục Xuân Lộc kết thúc rằng: "Cùng với giáo hội và giáo phận, chúng ta dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện cùng với những nỗ lực cộng tác trong việc trợ giúp cho các anh chị em đang nghèo đói, khổ đau vì dịch bệnh. Xin Chúa thương đón nhận các anh chị em đã qua đời và thiên đàng vinh phúc và ban ơn nâng đỡ, chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho chúng ta." Tin Roma. Tham luận của Đức Hồng Y Parolin tại Diễn đàn về Thống nhất Triều Tiên. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, tại Diễn đàn Quốc tế Triều Tiên về Hòa bình, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trình bày về vai trò của giáo hội trong việc thăng tiến hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Diễn đàn do Bộ Thống nhất của Hàn Quốc tổ chức hàng năm từ 10 năm nay với sự tham dự của các chuyên gia và các quan chức chính phủ từ hơn 20 quốc gia thảo luận về những vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên và hòa bình lâu bền tại bán đảo Triều Tiên. Năm nay vì đại dịch nên diễn đàn tiến hành dưới dạng trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 vừa qua với chủ đề "Một cái nhìn mới về những quan hệ Nam Bắc Triều Tiên và cộng đoàn vì hòa bình, kinh tế và sự sống." Đức Hồng Y Parolin, trong tư cách là vị đứng đầu ngành ngoại giao của Tòa Thánh, được mời như một thuyết trình viên chính nói về những đóng góp mà giáo hội công giáo có thể mang lại cho bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng, trong khi Đức Công Bằng đòi chúng ta không được vi phạm các quyền của người khác, nhưng trả lại cho họ những gì thuộc về họ, Đức Bác Ái làm cho chúng ta cảm thấy nhu cầu của những người khác như là của mình. Thái độ này thăng tiến sự cộng tác hiệu quả và tình thân hữu. Vì thế, hòa bình đích thực có thể được thiết lập trên thế giới khi công lý được viên mãn trong tình bác ái hay tình thương. Đi vào chi tiết, Đức Hồng Y Parolin đã nhắc đến những nguyên tắc, các giá trị và lý tưởng từ truyền thống của giáo hội và tin mừng như những điều có thể giúp mang lại hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng trình bày tầm quan trọng của những hành động như chào đón, đồng hành và lắng nghe hay đối thoại. Đức Hồng Y mô tả việc chào đón tha nhân như một sự gần gũi, cởi mở đối thoại, kiên nhẫn và tử tế không lên án. Điều này cũng có nghĩa là dành chỗ cho người khác trong cuộc sống của chúng ta và sẵn sàng chia sẻ vui buồn của chúng ta, giúp xây dựng những tương quan chân thực. Về một cái nhìn mới về tương quan giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến Đức Giáo Hoàng Gioan 23, người luôn luôn nhấn mạnh đến những giá trị phổ quát giúp con người xích lại gần nhau. Thánh nhân luôn tìm kiếm những gì tốt đẹp, tử tế, hiện diện nơi mỗi người và mỗi xã hội, và thi hành đối thoại dựa trên sự tôn trọng và nhìn nhận nhau, giúp vượt thắng những quan niệm thiển cận, hẹp hòi, gây ra chia rẽ. Tin rằng có một số điều tốt lành nơi mỗi người đã làm cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trước tiên tìm kiếm những gì liên kết hơn là chia rẽ. Đó là căn bản của đối thoại, và điều này làm cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 giúp giải quyết một cách ôn hòa cuộc khủng hoảng các tên lửa bố trí trên lãnh thổ Cuba. Và Đức Hồng Y Parolin kết luận, để có hòa bình chân chính trên thế giới, công lý phải được viên mãn trong đức bác ái, và con người phải tìm kiếm những gì liên kết họ với nhau thay vì những gì gây chia rẽ. Nhấn mạnh đến nhu cầu tình bạn, tình huynh đệ trên thế giới, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 nói, chúng ta phải nhìn tha nhân không phải như một người xa lạ, một đối thủ cạnh tranh, một điều phiền toái hay kẻ thù, nhưng như những người như chúng ta đáng được tôn trọng, quý chuộc, trợ giúp và yêu thương. Tin Bruxelles bị quốc. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Bruxelles hoạt động trở lại. Đức Hồng Y Joseph de Kessen, Tổng Giám mục Giáo phận Bruxelles đang hoạt động trở lại sau gần 18 tháng điều trị bệnh ung thư ruột. Đức Hồng Y de Kessen bị phát hiện ung thư hồi tháng 3 năm ngoái và đã chịu các biện pháp hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Ngài bị coi là một bệnh nhân có nhiều rủi ro trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nên nhiều biện pháp phòng ngừa đã được đề ra. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Vương quốc Bỉ cho biết, Đức Hồng Y de Kessen không còn dấu vết ung thư và đang dần dần hoạt động trở lại. Trong thời gian đầu, các cuộc di chuyển còn bị giới hạn vì những tác dụng phụ của các biện pháp hóa trị. Một lần nữa, Đức Hồng Y cảm ơn tất cả mọi người đã gần gũi Ngài trong thời gian bị bệnh. Họ là một nâng đỡ lớn cho Ngài. Trong thời gian bị bệnh, theo mức độ có thể, Đức Hồng Y Kessen vẫn duy trì một vài hoạt động, như việc Ngài đã hoàn thành cuốn sách tựa đề Niềm tin và tôn giáo trong một xã hội tân tiến. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Dự án Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Hy Lạp, Malta và đảo Cyprus. Theo trang mạng Digital Religion ở Tây Ban Nha, tình hình phục hồi sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco sau cuộc giải phẫu ruột ngày 4 tháng 7 vừa qua khiến Ngài tiếp tục dự án viếng thăm tại nước ngoài. Ngày 1 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Glasgow, Scotland trong vòng vài tiếng đồng hồ để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26. Kiểu mẫu cuộc viếng thăm chớp nhoáng tại Glasgow có thể sẽ giống như cuộc viếng thăm Ngài đã thực hiện vào năm 2014 tại Strasbourg, bên Pháp, nơi trụ sở của Nghị viện Âu Châu, nhưng không viếng thăm giáo phận địa phương. Tòa tổng giám mục giáo phận Glasgow đã thông báo sẽ không có thánh lễ của Đức Thánh Cha cử hành tại giáo phận này. Sau đó, khoảng cuối tháng 11, Ngài sẽ thăm Hy Lạp, đảo Cyprus và Malta. Chuyến tông du tại đảo Manta lẽ ra đã tiến hành từ ngày 31 tháng 5 năm ngoái, nhưng bị hủy vì đại dịch. Mặt khác, hôm 31 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fin News ở Cipro cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm đảo này trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 12 năm nay. Cuộc viếng thăm này đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ chiến đấu chống đại dịch COVID-19 và có những xáo trộn chính trị trong vùng. Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng sẽ giúp dư luận thế giới thấy rõ những phân chia tại đảo Cipro. Phía bắc đảo này bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng từ lâu, đồng thời có thể đẩy mạnh các cuộc hòa đàm bị đình trệ từ lâu. Hồi tháng 11 năm 2019, Tổng thống Nikos Athanasiades đã thông báo Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến thăm Cipro trong năm 2020, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nước này, đồng thời kỷ niệm 10 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Cipro, nhưng dự án không thành công vì đại dịch COVID-19. Hãng tin Fin News nói thêm rằng, hiện nay chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đã được soạn thảo, nhưng chắc chắn ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống, cũng như Đức Tổng giám mục Chrysostomos của Giáo hội Chính thống, chiếm đa số tại đây, cũng như cộng đoàn công giáo trên đảo. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một thánh lễ ngoài trời, có thể là tại sân thể thao GSB ở thủ đô Nicosia. Trong số gần 840.000 cư dân tại đảo Cipro, phần lớn là tín hữu chính thống, có một giáo phận công giáo Maronite với 10.000 tín hữu và 2.400 tín hữu thuộc tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, do một linh mục dòng Francisco coi sóc. Tất cả những thông tin trên đây chỉ là tin của báo chí, vì văn phòng báo chí tòa thánh chưa thông báo chính thức về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp, Cipro và Manta. Tin Tổng đốc phận Hà Nội thông báo đình hoãn ngày khai giảng Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Ban đào tạo Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy thuộc Tổng đốc phận Hà Nội đã có thông báo đình hoãn ngày khai giảng học viện vì đại dịch COVID-19. Thông báo có đoạn viết, sau thời gian dài chuẩn bị, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy của Tổng đốc phận Hà Nội đã hình thành và bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên nhằm đào tạo những cử nhân thần học mục vụ. Theo chương trình dự tính, Học viện sẽ khai giảng khóa 1 vào ngày 6 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thủ đô cũng như tại các tỉnh thành lân cận, Ban điều hành Học viện trân trọng kính báo. 1. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện, quyết định đình hoãn ngày khai giảng của Học viện cho tới khi điều kiện thuận lợi cho phép. 2. Các lớp học vẫn diễn ra theo chương trình dự định vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh không cho phép học trực diện trên lớp, các lớp học sẽ được tổ chức dưới dạng trực tuyến. Ban đào tạo cùng với các giảng viên sẽ thiết lập một tài khoản trực tuyến để nối kết với các học viên cho việc giảng dạy trực tuyến. Tin Vatican công bố 3 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phòng Thánh đã công bố 3 sắc lệnh nhìn nhận 3 vị tôi tớ Chúa đã thực hành các nhân đức Kitô đến mức độ anh hùng và được gọi là đấng đáng kính. Vị thứ nhất là Cha Placio Cortes, người Ý, tục danh là Nicolo, thuộc dòng Francisco Viện Tù. Cha bị mật vụ của Đức Quốc xã ở thành Trieste tra tấn đến chết năm 1944, lúc mới 37 tuổi. Vị đáng kính thứ hai là Maria Cristina Senla Moselin, nữ giáo dân và là bà mẹ gia đình, đã chết cho con được sống thay vì chọn con đường phá thai. Vị đáng kính thứ ba là Enrica Beltrame Quattrochi, nữ giáo dân, qua đời cách đây 9 năm ở Roma và là người con cuối cùng của ông bà Trần Phước Luigi Beltrame Quattrochi và Maria Costini, một gia đình thánh thiện, được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai tôn vinh trên bàn thờ hồi năm 2001.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, nguyên tắc công ích là một trong bốn nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội. Đây là một giá trị mà mọi dân tộc đều hướng tới, vì công ích là những điều kiện cần thiết trong xã hội, giúp cho con người, dù là cá nhân hay tập thể, dễ dàng đạt tới sự phát triển cách đầy đủ và toàn diện hơn. Tuy nhiên, mỗi cá nhân và tập thể cũng phải có trách nhiệm xây dựng công ích. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục mở rộng hơn các giá trị của công ích. Chắc chắn nhiều bạn trẻ vẫn nhớ nằm lòng câu nói của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy trong diễn văn nhậm chức năm 1961, khi ông nói, hỡi các bạn đồng hương của tôi, đừng hỏi nước Mỹ có thể làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi các bạn có thể làm gì cho đất nước. Hỡi các bạn công dân của tôi trên khắp thế giới, đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho các bạn, nhưng là cùng nhau chúng ta hỏi có thể làm gì cho quyền tự do của con người. Đây là một câu nói hướng lòng khán thính giả về trách nhiệm đối với công ích. Vậy, học thuyết xã hội của giáo hội nói gì về tài sản, của cải, hay nói cách khác, chúng ta nên có thái độ nào đối với của cải trên trái đất? Công đồng Vaticano thứ hai đã đúc kết tư tưởng của các thánh giáo phụ và thánh Thomas Aquino, rút ra một giá trị nền tảng liên quan đến công ích, đó là vì Thiên Chúa đã dựng nên thế giới cho muôn loài cùng chung hưởng, nên mọi của cải trên trái đất đều dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho một ai. Công đồng xác định, chính vì thế, của cải phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý, theo luật công bằng, là luật đi liền với bác ái. Vậy nếu nói rằng, tài sản trên thế giới này là của chung, thuộc về mọi người, thì chúng ta có được quyền sở hữu tài sản riêng không? Chưa có, vì đây là điều hợp lý. Học thuyết xã hội của giáo hội dạy rằng, mỗi chúng ta được quyền có tài sản riêng. Vậy chúng ta lý giải vấn đề này như thế nào? Trước hết, nhờ ra công làm việc, một người cải tạo đất đai và thu về phần tài sản riêng của mình. Chính việc có quyền sở hữu tài sản riêng khiến người ta tự do và độc lập. Hơn nữa, việc có tài sản riêng khuyến khích các cá nhân gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ tài sản của mình khỏi bị phá hoại. Kế đến, từ thực tế trong xã hội loài người cho thấy, những của cải dùng chung thường bị xuống cấp trầm trọng do không ai thấy mình có nghĩa vụ phải chăm lo. Vì vậy, việc có quyền sở hữu tài sản riêng khiến chúng ta đảm nhận trách nhiệm tốt hơn và nhờ đó cũng đảm nhận các nghĩa vụ trong cộng đồng. Như vậy, quyền tư hữu là yếu tố quan trọng trong quyền tự do của công dân. Đây là nền tảng của một trật tự kinh tế thật sự mang tính dân chủ. Vì việc mọi người đều có phần trong lợi nhuận từ hoạt động kinh tế, chỉ trở nên khả thi thông qua quyền sở hữu tài sản riêng. Tuy nhiên, công đồng Vaticano thứ hai cũng xác nhận, dù chấp nhận các hình thức tư hữu đã được nhìn nhận bằng các luật lệ hợp pháp của các quốc gia, nhưng tùy theo hoàn cảnh khác biệt và thay đổi, phải luôn luôn lưu ý đến mục đích chung hưởng của cải. Vì thế, khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình làm chủ một cách chính đáng, không chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa. Nghĩa là, của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình mà còn cho người khác. Nói một cách dễ hiểu hơn, mỗi người đều có quyền tư hữu và chắc chắn sẽ luôn có những khác biệt về tài sản của từng người, tức là có người nhiều, người ít. Tuy nhiên, nếu một người giàu có, dư thừa so với nhu cầu sinh sống, trong khi những người khác thiếu thốn cả những thứ cơ bản để duy trì cuộc sống, thì điều này đòi buộc người ta phải có lòng bác ái và phải giúp đỡ người khác theo lẽ công bằng. Về điều này, Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu đã nói, không chia sẻ với người nghèo của cải của mình thì giống như chúng ta ăn cắp của họ vậy, vì khi đó chúng ta tước đoạt mạng sống của họ. Vì những của cải chúng ta có không chỉ thuộc quyền chúng ta mà cũng là của họ nữa. Vậy, quyền sở hữu tài sản hay quyền tư hữu có giới hạn gì không? Hay là những giới hạn của quyền tư hữu là gì? Từ những lập luận ở trên, học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định rằng quyền tư hữu không bao giờ được xem như tuyệt đối. Đúng ra, bất kỳ ai sở hữu tài sản phải dùng nó theo cách phù hợp với ích lợi dành cho mọi người. Điều này không chỉ đúng với tài sản công, chẳng hạn như là đèn tín hiệu giao thông thì thuộc về tất cả mọi người, mà cũng đúng cho cả tài sản riêng, ví dụ chiếc điện thoại di động của tôi là tài sản riêng. Nhưng trong trường hợp nếu có người nào đó cần sự giúp đỡ và cần thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp, thì tôi phải để cho người đó dùng điện thoại của tôi. Như đã nói ở trên, quyền sở hữu tài sản riêng phải được xem như một công cụ phục vụ cho việc quản lý tốt hơn tài sản của trái đất. Mỗi người phải cảm thấy có trách nhiệm đối với một số vật cụ thể. Bởi vì nếu mọi người đều chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ, thì trên thực tế không ai thấy mình có trách nhiệm về bất cứ thứ gì cả. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, quyền tư hữu không thể chiếm ưu tiên trên công ích, vì chúng ta lại phải nhắc lại nguyên tắc, mọi của cải đều được dùng để phục vụ chung cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy tôn trọng tài sản của người khác và nhớ rằng quyền tư hữu cũng có những giới hạn của nó. Chúng ta vừa nói đến quan điểm của giáo hội về tài sản trên trần gian và quyền tư hữu cũng như giới hạn của quyền tư hữu. Dù mỗi người có quyền sở hữu tài sản riêng, nhưng trong trường hợp người nghèo xung quanh mình không có gì để ăn để sống, thì chúng ta buộc phải chia sẻ với họ. Vì chúng ta không thể vừa thừa hưởng tài sản của mình làm ra, vừa nhìn người nghèo phải chết đói được. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về những giới hạn trong việc sử dụng tài sản chung, về những loại tài sản chung nào có thể sinh lợi, và về ý nghĩa của công ích đối với người nghèo. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta suy nghĩ về cách chúng ta sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 2.500 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 9 vừa qua. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, 8 linh mục lần lượt đọc bằng 8 ngôn ngữ khác nhau đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Galat. Hỡi những người Galat khờ khạo, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày trước mặt. Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi. Anh em đã khờ khạo đến độ sau khi bắt đầu trong thánh linh giờ đây anh em muốn kết thúc trong xác thịt sao? Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ bảy trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Những người Galat khờ khạo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã thấy Thánh Tông đồ Phaolô tỏ cho các tín hữu Kitô đầu tiên tại Galat thấy thật là nguy hiểm dường nào khi họ bỏ con đường đã khởi sự bằng cách đón nhận tin mừng. Thực vậy, nguy cơ là rời vào thái độ vụ hình thức và chối bỏ phẩm giá mới mà họ đã nhận lãnh. Đoạn thư mà chúng ta vừa nghe khởi đầu phần thứ hai của lá thư. Cho đến nay, Thánh Phaolô đã nói về cuộc sống của Ngài, hoàn toàn phục vụ việc rao giảng tin mừng. Nay, Ngài trực tiếp chất vấn những người Galat. Ngài đặt họ trước những chọn lựa họ đã thực hiện và tình trạng hiện nay của họ, có thể làm tiêu tan kinh nghiệm ơn thánh họ đã sống. Những lời mà Thánh Phaolô nói với người Galat chắc chắn là không có tính cách lịch sự. Trong các thư khác, chúng ta dễ tìm thấy thành ngữ anh em hoặc là anh em rất thân mến. Ở đây thì không. Ngài nói một cách tổng quát là những người Galat, và hai lần Ngài gọi họ là những người khờ khạo. Thánh nhân làm như thế không phải vì họ thiếu thông minh, nhưng vì hầu như vô tình họ có nguy cơ đánh mất niềm tin nơi Chúa Kitô mà họ đã đón nhận với tất cả sự hằng say. Họ khờ khạo vì không nhận thấy rằng nguy cơ là đánh mất kho tàng quý giá, vẻ đẹp của sự mới mẻ của Chúa Kitô. Sự kinh ngạc và đau buồn của Thánh Tông Đồ là điều hiển nhiên. Thánh nhân cảm thấy cay đắng và kích thích những tín hữu Kitô ấy hãy nhớ lại lần loan báo đầu tiên Ngài đã thực hiện. Qua đó, Thánh nhân cống hiến cho họ cơ hội thủ đắc tự do, một điều mà họ không ngờ cho đến bấy giờ. Thánh Tông Đồ ngỏ lời với những người Galat bằng những câu hỏi với ý hướng đánh động lương tâm của họ. Đây là những câu hỏi có tính chất hùng biện vì người Galat biết rất rõ rằng việc họ đạt được niềm tin nơi Chúa Kitô là thành quả ơn thánh họ đã nhận lãnh qua sự rao giảng tin mừng. Lời mà họ đã nghe từ Thánh Phaolô quỳ trọng tâm và tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô không thể tìm ra kiểu nói nào có sức thuyết phục hơn là thành ngữ mà có lẽ Ngài đã nhiều lần lặp lại cho họ trong các bài giảng. Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và cuộc sống này, tôi đang sống trong thân xác, tôi sống trong niềm tin nơi con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và đã nộp mình vì tôi. Thánh nhân không muốn biết ai khác ngoài Chúa Kitô chịu đóng đinh. Những người Galat phải nhìn biến cố ấy và không để mình bị phân tâm vì những loan báo khác. Tóm lại, ý hướng của Thánh Phaolô là dồn các Kitô hữu vào một vị thế để họ nhận thức điều quan trọng ở đây và đừng để mình bị mê hoặc vì những tiếng nói quyến rũ muốn đưa họ tới một thứ đạo đức khác chỉ dựa trên sự tuân giữ tỉ mỉ các giới luật. Đằng khác, những người Galat hiểu rõ điều mà Thánh Tông Đồ ám chỉ. Chắc chắn họ đã cảm nghiệm hoạt động của Chúa Thánh Linh trong các cộng đoàn. Như trong các giáo đoàn khác, giữa họ cũng có bác ái và những đoàn sủng khác được biểu lộ. Bị dồn, họ buộc lòng phải trả lời rằng điều mà họ đã sống là kết quả sự mới mẻ của Thánh Linh. Vì thế, khởi đầu việc họ đến với đức tin là do sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Chúa Thánh Linh là vị giữ vai chính trong kinh nghiệm của họ, giờ đây đặt Chúa xuống hàng thứ yếu để dành ưu tiên cho những công việc của mình thì thật là điều khờ khạo. Từ đây, Đức Thánh Cha áp dụng vào cuộc sống tín hữu khi Ngài nói, qua cách thức đó, Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta hãy suy tư về cách chúng ta sống đức tin. Tình yêu Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại có ở trung tâm cuộc sống hàng ngày của chúng ta như nguồn ơn cứu độ, hay chúng ta hài lòng với vài hình thức tôn giáo để làm cho lương tâm chúng ta ngủ yên hẳn. Chúng ta có gắn bó với kho tàng quý giá, với vẻ đẹp sự mới mẻ của Chúa Kitô, hay chúng ta ưa chuộng cái gì thu hút chúng ta trong lúc này, nhưng đổi cho chúng ta trống rỗng trong tâm hồn? Những điều phù du thường xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nhưng chúng là một ảo tưởng đau buồn, khiến chúng ta sống hời hợt và ngăn cản việc phân định xem đâu là điều thực sự đáng sống. Dầu sao, chúng ta hãy duy trì xác tín rằng, cả khi chúng ta bị cám dỗ lìa xa Chúa, Chúa vẫn tiếp tục động ban các ơn của người. Đó là điều Thánh Tông Đồ lặp lại với những người Galat khi nhắc họ nhớ rằng, Chúa Cha ban dồi dào Thánh Linh và thực hiện những phép lạ giữa chúng ta. Thánh Nhân dùng thì hiện tại, đang ban, đang hành động, chứ không phải ở thì quá khứ. Vì, mặc dù tất cả những khó khăn chúng ta có thể gây ra cho hoạt động của Chúa, Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta, nhưng ở với chúng ta trong tình yêu thương xót của người. Vậy, chúng ta hãy cầu xin ơn khôn ngoan, luôn nhận thức thực tại ấy. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng 9 đánh dấu đầu niên học mới của bao nhiêu sinh viên hoặc học sinh và giáo chức, và nhiều người bắt đầu làm việc lại sau thời gian nghỉ hè. Tôi cầu xin ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Linh được ban cho mỗi người trong anh chị em, để giữa những vất vả và khó khăn, tình yêu thương xót của Thiên Chúa luôn đồng hành với anh chị em. Khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, xin Chúa Thánh Linh làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm tin, cậy mến, để trong cuộc sống hàng ngày, anh chị em luôn là những chứng nhân của Chúa Kitô qua việc chăm chỉ cầu nguyện, qua đời sống bí tích và các công việc từ bi, bác ái. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu thuộc giáo phận Cuneo và Fossano, miền Bắc Ý, do Đức Giám mục Piero Del Bosco hướng dẫn nhân dịp công nghị giáo phận. Ngài nói, tôi cầu mong công nghị này có thể là một hành trình căn tân tinh thần trong tình hiệp thông và đồng trách nhiệm. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các nữ tu thừa sai phan xin ngôi lời nhập thể, đại nhóm tổng tu nghị, và Ngài khuyến khích các chị tiếp tục vui mừng theo Chúa Kitô. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đồng thời, Ngài cầu xin Chúa tuôn đổ ơn phúc trên họ. Hồng ân khôn tả của Chúa là sức mạnh cứu độ, củng cố và nâng đỡ trong hành trình cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
In nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chúa ơi, con nhớ nhà thờ, nhớ những câu thơ kinh nguyện thơ. Chúa ơi, con nhớ lời Chúa, những tiếng chuông nung nấu bao tâm hồn. Chúa ơi, con nhớ nhạc tạ, được gửi bên nhân Chúa con say mến kính thờ. Chúa ơi, những khúc nhạc thiêng chỉ còn đây ơi nhớ thương những nỗi niềm.
Người ta kể lại rằng vào những năm 1990, trong một chuyến đi nghiên cứu để làm từ thiện ở khu vịnh San Francisco, Hoa Kỳ, nhà từ thiện Kenneth Belling phát hiện mình đã đánh rơi chiếc ví khi nào không hay. Trợ lý của ông đã lo lắng nói, có lẽ chiếc ví đã bị rơi khi chúng ta đi bộ qua các khu nhà ổ chuột ở Berkeley vào buổi sáng. Giờ chúng ta phải làm gì? Ông Belling nói, chỉ có thể chờ người nhặt được ví tiền gọi lại cho chúng ta mà thôi. Nhiều giờ qua đi mà họ vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ người đã nhặt chiếc ví. Người trợ lý thất vọng nói, thôi chúng ta đừng chờ nữa, trong ví có danh thiếp của ngài, nếu muốn trả lại thì họ đã gọi rồi, đừng hy vọng gì ở những người sống trong khu nhà ổ chuột. Tuy nhiên, ông Belling vẫn khăng khăng nói, không, tôi vẫn muốn chờ đợi xem thế nào. Trời bắt đầu tối và điện thoại vang lên. Bên kia đầu dây là giọng nói run run của một cậu bé nhận mình là người nhặt được chiếc ví và nói là đang đợi ông trên đường Qatar. Khi ông Belling tới nơi đã thỏa thuận, thì có một cậu bé mặc chiếc áo rách, trên tay cầm chiếc ví tiền lại gần. Ông Belling nhìn thấy bên trong chiếc ví vẫn còn nguyên số tiền và các giấy tờ của mình. Cậu bé ấp úng nói, cháu có một lời cầu xin, các ngài có thể cho cháu một ít tiền không? Người trợ lý cười lớn, biết ngay mà. Ông Belling vội ngắt lời người trợ lý, rồi mỉm cười hỏi cậu bé muốn bao nhiêu. Cậu bé ngượng ngùng nói, dạ, xin cho cháu $1 thôi. Cháu đã tìm kiếm rất lâu để đến được trạm điện thoại công cộng, nhưng không có tiền. Cháu phải vay $1 để thực hiện cuộc gọi, và bây giờ cháu cần phải hoàn trả lại $1 đó. Nhìn vào đôi mắt trong sáng ngây thơ của cậu bé, người trợ lý cảm thấy xấu hổ. Còn ông Belling thì ngồi xuống ôm cậu bé vào lòng. Hành động của cậu bé đã khiến ông Belling thay đổi kế hoạch từ thiện. Ông quyết định xây mấy trường học ở Berkeley để các em nghèo được đến trường. Ông nói, chúng ta cần tạo ra không gian và cơ hội để đón tiếp các em nhỏ có tâm hồn thuần khiết và tốt bụng. Điều này rất đáng để chúng ta đầu tư. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em luôn là biểu tượng sống động và cụ thể nhất về sự thật thà, trong sáng và ngây thơ. Nếu trong gia đình của chúng ta có các con, các cháu còn nhỏ, chúng ta sẽ thấy mọi cử chỉ, lời nói và hành động của chúng đều rất đáng yêu. Chúng ta gặp thấy nơi những trẻ em được sống trong tình thương và sự bảo bọc của cha mẹ một sự vô tư và an nhiên trong mọi sinh hoạt, cử chỉ và lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, chúng ta cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều em thơ vì hoàn cảnh gia đình và những rủi ro không mong muốn phải bước chân vào đời quá sớm. Các em đó phải đối diện với những mất mát và tổn thương lớn lao khi tuổi còn non trẻ và phải vất vả mưu sinh mà cũng chỉ được bữa no bữa đói. Những bài học cay đắng và nghiệt ngã để sinh tồn mà các em học được từ cuộc đời đã làm nhạt nhòa dần sự thật thà, trong sáng và ngây thơ ban đầu của các em. Cho nên, người ta có thái độ cảnh giác và không mấy thiện cảm đối với trẻ em lang thang ở đầu đường xó chợ. Dù vậy, không phải tất cả những trẻ em nghèo khó đều đánh mất đi bản chất thật thà và trong sáng của mình. Cậu bé nghèo trong mẩu chuyện trên đây đã cố gắng tìm cách liên lạc để trả lại chiếc ví cho người đánh mất, và cậu đã đơn sơ mở lời xin chỉ $1 để trả lại cho người mà cậu đã vay mượn để gọi điện thoại. Ban đầu, người trợ lý của nhà từ thiện Bèo Lình cũng không mấy thiện cảm với cậu bé nghèo khổ này, và cho rằng cậu bé sẽ vòi vĩnh số tiền hậu tạ. Thế nhưng, câu trả lời đơn sơ và thái độ thành thật của cậu bé nghèo ấy đã làm cho người trợ lý cảm thấy xấu hổ và đánh động suy nghĩ cũng như trái tim của nhà từ thiện Bèo Lình. Ông cảm thấy có thiện cảm với các trẻ em nghèo và muốn tạo điều kiện để các em này được ăn học và lớn lên thành những con người hữu ích cho xã hội. Cơn đại dịch toàn cầu COVID-19 đang lấy đi của nhân loại biết bao điều quý giá, trong đó bao trẻ em đã mất đi cha mẹ và những người thân. Cuộc sống của các em sẽ ra sao khi không còn nơi nương tựa, và tương lai của các em sẽ như thế nào khi trước mắt chỉ là khoảng trống của cô đơn và vô vọng? Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy lòng trắc ẩn và quảng đại của các nhà hào tâm cũng như những tổ chức bác ái xã hội, để họ lưu tâm và có những phương thế thích hợp như cưu mang bảo trợ cho các em nhỏ vượt qua hoàn cảnh đau thương và bất hạnh này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ưu ái trẻ em và dành cho trẻ em sự trìu mến và trân trọng. Xin Chúa thương đến các em thơ bị mất cha mất mẹ và không còn nơi nương tựa trong cơn đại dịch Covid này. Xin Chúa cũng cho chúng con và nhiều nhà hảo tâm biết quan tâm và dành cho các em thơ bất hạnh này một sự nâng đỡ đặc biệt hơn về vật chất lẫn tinh thần. Amen.
Chúa ơi, con nhớ nhà thờ, nhớ những câu thơ kinh nguyện thơ. Chúa ơi, con nhớ lời Chúa, những tiếng chuông nung nấu bao tâm hồn. Chúa ơi, con nhớ nhà ta, được quỳ bên nhân Chúa con say mến kính thờ. Chúa ơi, những khúc nhạc thiêng chỉ còn đây ơi nhớ thương những nỗi niềm. Nguyện xin Thiên Chúa thương nói lên, còn chúng con đang trong cơn gian nan, nhiều nỗi khổ thương con tin lo. Tin chìm sâu, cậy trong luôn có con nơi Chúa. Ôm khói dâng trên con mang theo đôi, chỉ biết thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.